Xin chào mọi người, lại là mình Thuần đây. Chào mừng mọi người đến với số podcast lần này. Thực ra thì cái chủ đề này hồi 2021 mình có làm một lần rồi, nhưng mà bây giờ thì cũng đã 3 năm qua đi và mình lớn hơn. Có nhiều chuyện khiến mình phải ngẫm nghĩ tới nó nhiều hơn, thế nên là mình muốn làm lại một tập mới. Hồi Tết mình về quê thì biết được một tin rất là buồn, đấy là một người họ hàng của mình bị ung thư và khi phát hiện thì đã đến giai đoạn cuối rồi. Cô ấy thì có đi làm hóa trị xạ trị nhưng mà không có trị dứt điểm được, chỉ kéo dài thời gian sống được thêm vài năm thôi. Khi mà nghe tin đấy thì mình rất là buồn và mình thấy là cái chết nó có một cái quyền lực to lớn. Nó khiến con người trở nên nhỏ bé và cái chết đôi khi rất là vô lý, rất là bất công, rất là nhẫn tâm. Cô ấy đang có một gia đình rất là hạnh phúc, làm việc rất là chăm chỉ cả mấy chục năm rồi, bây giờ bắt đầu hưởng trái ngọt rồi, thì lại mắc căn bệnh này. Nó khiến mình nghĩ rất nhiều về cái chết. Mình nghĩ là khi mà ở độ tuổi trẻ như mình, như mọi người, thì tụi mình thấy cái chết nó xa vời lắm. Ai cũng biết là mình sẽ chết nhưng mà không ai tin vào điều đấy. Khi mà sức trẻ vẫn còn hừng hực trong thể xác và tâm hồn mình thấy như kiểu là cái chết là một thứ gì đấy xa vời lắm. Mình biết là nó có thật nhưng mà mình nghĩ nó còn lâu mới xảy ra ấy. Có một cái câu nói là ba mẹ là điều ngăn mình tới cái chết. Và mình nghĩ cái câu này nó đúng theo cả hai nghĩa, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Khi mà mình đang còn trẻ, ba mẹ của tụi mình vẫn chưa già lắm. Nếu mà mình chứng kiến một cái chết của ai đấy thì đấy cũng không phải là những người thân thiết nhất với mình. Mình cũng sẽ đau buồn nhưng mà cái sự đau buồn đấy nó không có đứt da đứt thịt, nó không có quá là sâu sắc, quá là khiến mình sang trần lắm. Thế nên là chúng mình vẫn chưa cảm nhận được quyền uy của cái chết, vẫn chưa thấy được cái sự phũ phàng, sự bất công và vô lý của cái chết. Và theo cái nghĩa thứ hai là khi mà ba mẹ mình còn, mình không muốn chết đi. Mình không muốn để lại một mình ba mẹ trên cõi đời này, mình không muốn khiến ba mẹ buồn. Ba mẹ là cái phao giữ cho mình không bị chìm vào tiêu cực, vì ba mẹ nên mình phải cố gắng sống tốt. Hồi mà mình còn bé thì mình đã chứng kiến sự ra đi của một người thân ruột thịt của mình. Nhưng mà hồi đấy mình còn quá bé để mình hiểu chết là gì. Mình ở trong đám tang đấy và như một cái con búp bê vải, người ta nói mình quỳ thì mình quỳ, nói mình lạy thì mình lạy, nói mình làm gì thì mình làm nấy thôi. Mình không thực sự hiểu chết là gì, mình chỉ biết là chết tức là người đấy không sống nữa. Nhưng mà với một cái đứa bé mà nó còn chưa vào lớp 1 ấy, thì nó cũng không thực sự hiểu cái từ sống là gì. Và cứ như thế mình lớn lên dần và mình biết là chết tức là người đấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình nữa. Cũng không xuất hiện ở bất kỳ đâu nữa. Họ ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới. Họ rời đi mãi mãi, rời khỏi thế giới này mãi mãi. Và mình sẽ không bao giờ được gặp lại họ. Kể cả trong những giấc mơ thì cũng hiếm hoi lắm mình mới có cơ hội được gặp họ. Mình tìm hiểu về cái chết với một thái độ vừa sợ hãi, vừa tò mò ấy. Giống như kiểu khi tụi mình xem phim ma ấy, rõ ràng là tụi mình rất là sợ nhưng mà tụi mình vẫn muốn xem. Trong văn hóa của người Việt mình thì rất là ít khi nói về cái chết. Tại vì thứ nhất là người ta e dè khi nói về nó. Nói về nó giống như kiểu là một cái điểm gở ấy. Người ta lảng tránh nó và thậm chí là sợ sệt khi nói về nó. Khi mà mình tìm hiểu về một vấn đề gì đấy, một vấn đề gì rất là nguyên thủy trường tồn, thì mình muốn bắt đầu từ những cái nền văn minh cổ đại ấy, bởi vì mình tin rằng những cái thứ bất biến và không đổi hàng triệu năm, ví dụ như là chuyện ăn, chuyện ngủ, cái chết, nó đi vào vô thức tập thể của con người ấy. Mỗi cái nền văn minh cổ, mỗi văn hóa, mỗi tôn giáo thì đều có những cái nhìn nhận khác nhau về cái chết. Nhưng mà có một cái điểm chung ấy, hầu hết những cái nền văn minh cổ đại đều tin rằng chết không phải là hết. Cái chết nó chỉ là một bước trong một cái quy trình dài của một cái vòng tròn luân hồi, hoặc là họ tin rằng sẽ có cuộc sống sau cái chết. Ví dụ như là người Ai Cập cổ đại thì họ tin rằng là cái chết không phải là sự kết thúc, mà nó chỉ là một phần trong một cái chu trình vĩnh cửu. Họ tin vào sự tái sinh và có một cuộc sống sau cái chết. Thế nên là mọi người có thể thấy cho tới ngày nay thì chúng mình vẫn còn tìm được những cái xác ướp hay là những cái ngôi mộ lớn của họ. Đấy là cái cách mà họ chuẩn bị cho cái chết ý. Hay là nền văn minh Hy Lạp cổ đại, họ tin rằng là sau khi mà mình chết ấy, thì mình được chuyển tới một cái cuộc sống mới, một cái thế giới mới. Có vẻ như là cái thế giới đấy nó sẽ ở dưới lòng đất và được lãnh đạo bởi những vị thần như là thần Hades hay là Persephone. Nếu mọi người đọc thần thoại Hy Lạp thì chắc mọi người biết những cái vị thần này. Họ rất là quan trọng những cái lễ nghi, những cái lễ cúng để tưởng nhớ và tôn vinh người đã khuất, cũng như là ở trong cái lễ tang đấy thì sẽ hướng dẫn cho người đã khuất cái hành trình để đi đến được cái thế giới sau khi chết. Đến với nền văn minh của La Mã cổ đại thì họ tin vào chuyện là có thiên đường và địa ngục, khác với hai cái nền văn minh bên trên nhé. Người La Mã cổ đại tin rằng là chuyện mình lên được lên thiên đàng hay được xuống địa ngục không phải phụ thuộc vào chuyện là nghi lễ mình làm trong đám tang có tốt hay không, mà phụ thuộc vào đạo đức và đức hạnh của người đấy khi còn sống. Rồi đến với nền văn minh mà gần với người Việt mình nhất, đấy là nền văn minh của Trung Quốc cổ đại. Chúng mình tin rằng là chết chỉ để là chúng mình chuyển kiếp sống, chúng mình sẽ ở trong một cái vòng lặp luân hồi của vô lượng kiếp. Người Trung Quốc cổ đại tin rằng là linh hồn có tồn tại, thế nên là việc thờ cúng tổ tiên rất là quan trọng. Những cái nghi lễ như là tang lễ, trang trí phần mộ, an táng, làm dỗ rất là quan trọng. Và thậm chí là tin vào những cái điều, ví dụ như là nếu mà mình làm những cái nghi lễ để không tốt ấy, thì sẽ bị quật ấy. Nếu mà mọi người có xem Quật Mộ Trùng Ma, cái phim mà dạo gần đây hot ơi là hot ấy, nền văn minh của Trung Quốc cổ đại ảnh hưởng tới những nước Đông Á như mình, thì chúng mình rất là tin vào chuyện là nếu mà làm những cái nghi lễ không tốt thì sẽ bị ma quỷ trả thù đồ đó. Thực ra thì mình không thuộc một tôn giáo nào hết, mình kiểu chỉ thích đọc thì mình đọc thế thôi, nên là có thể sẽ sai sót, thì có gì mọi người góp ý cho mình nhẹ nhàng với mình một tí. Theo như mình tìm hiểu ấy, thì những cái tôn giáo mà thuộc về phương Đông, ví dụ như là Ấn Độ giáo, Phật giáo, Đạo giáo, người ta tin rằng là cái chết nằm ở trong một cái chu kỳ sinh tử không ngừng. Thế nên là người phương Đông như mình tin vào nghiệp báo này, tin vào luân hồi này, và mục đích của luân hồi đến cuối cùng là để có thể đạt được niết bàn. Còn những cái tôn giáo ở phương Tây, ví dụ như là Thiên Chúa giáo ấy, thì họ tin rằng là cái chết là một cái khoảnh khắc phán xét về những điều mà mình làm khi còn sống, và cái chết có sự giao thoa với đạo đức. Sau khi mà mình chết đi thì chúng mình sẽ được Chúa xét xem là lúc mà mình còn sống thì mình làm những điều tốt hay điều xấu, để quyết định xem là mình có được lên thiên đàng hay không. Và khi mà mình tìm hiểu về các tôn giáo thì mình thấy là cách mà một người chết đi cũng ảnh hưởng tới chuyện là họ có tội hay không. Ví dụ như là khi mà một người tự tử, quyết định tự kết thúc cuộc sống của mình, trong những cái tôn giáo ví dụ như là Phật giáo hay là Ấn Độ giáo, thì họ xem rằng hành động tự tử là một hành động mang nghiệp, đấy được xem vào tội giết người. Kể cả khi mình tự giết bản thân mình cũng không được nhé. Và chuyện đó thì sẽ bị ảnh hưởng tới con đường mà họ tìm đến giác ngộ. Còn trong Cơ Đốc giáo thì họ xem tự tử là một tội nghiêm trọng. Tại vì khi một người mà tự tử thành công thì họ không có thời gian để ăn năn, để hối hận xem là việc mình làm đấy có đúng hay không, và cũng không có thời gian sợ bị phải trả tội, trả lại những cái tội nghiệp đấy. Còn trong Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, khi một người tự ý chết đi thì họ đang vi phạm tới quyền lực tối cao của Chúa Trời và làm ảnh hưởng tới những kế hoạch của Chúa. Trong triết học thì chủ nghĩa tự do, người ta lại cho rằng mỗi người đều có quyền tự lựa chọn với những quyết định trong cuộc đời mình, kể cả chuyện là mình chấm dứt cuộc đời mình, miễn là ở cái thời điểm đấy họ đủ tỉnh táo và biết là mình đang làm gì. Tuy nhiên thì chủ nghĩa cộng đồng, ôi cái từ này cái từ này là mình tự dịch ấy, mình không biết là có đúng không, thì thôi thì cứ tạm hiểu là chủ nghĩa cộng đồng ấy, thì lại không đồng ý với điều đấy. Và họ cho rằng khi mà một người chết đi thì những vấn đề của người đấy không được giải quyết triệt để sẽ được truyền cho những người còn lại. Với mình thì mình thực sự không biết nói gì, tại vì mình nghĩ là khi một người mà quyết định từ bỏ cuộc sống này thì mình nghĩ là đấy là cái lúc mà hơn ai hết họ mong được sống. Nhưng mà tại vì họ quá đau khổ và phải tự đi tìm cách giải thoát cho chính mình ấy, nên họ mới phải làm như thế. Đương nhiên là chả có ai có quyền phán xét họ hay là nói họ đúng hay là họ sai, tại vì mình cũng có chịu đau khổ được thay cho người ta hay là sao đấy đâu, đúng không? mình nghĩ là mình có thể hiểu được một chút suy nghĩ của những người muốn tìm tới cái chết. Hồi năm 2022 á, mình gặp một cái chuyện siêu to khổng lồ. Và cùng cái lúc đấy thì mình chia tay người yêu, mình thất tình. Mình mất trắng cái khoản tiết kiệm gần 100 triệu của mình. Và mình còn mang thêm nợ nữa, mang thêm một cục nợ to đùng nữa. Đấy là cái giai đoạn mà ở trong những cái tập podcast hồi mấy năm trước mình có kể mọi người là mình phải đi khám ấy. Và mình còn không có tiền để đi gặp bác sĩ tâm lý cơ. Thế nên là mình phải đi vào khoa tâm thần của bệnh viện Bạch Mai để xem là mình đang gặp vấn đề gì. Thì ở cái thời điểm đấy bảo là mình muốn tự tử luôn thì cũng không đúng. Nhưng mà mình ở cái trạng thái là không muốn chết nhưng mà cũng chẳng muốn sống nữa. Mình nghĩ là sẽ có kha khá người gặp cái tình trạng như thế. Mình thấy như kiểu là có một tảng đá khổng lồ đang đè lên ngực mình, khiến mình không thở được. Và mình đau đớn, nhưng mà mình vẫn phải tiếp tục cuộc sống và mình vẫn phải tỏ ra như là không có gì cả. Thế nên là mình cũng không nói với ai và mình cũng không biết phải nói thế nào. Mình chỉ biết là mình đau đớn và trái tim mình nặng trĩu. Mình thậm chí là còn không khóc nổi. Có thứ gì đấy nghẹn lại và nó ở ngay ngực mình là nó chỉ muốn trào ra thôi ấy. Mình đã bắt đầu độc lập tài chính từ năm 2 đại học rồi. Đến cái thời điểm đấy thì mình bị mất sạch tiền tiết kiệm và còn ôm thêm nợ nữa. Thế nên là mình còn phải nhận thêm nhiều công việc cùng lúc để làm nữa. Đợt đấy mình kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nói chung là rất là tệ, siêu tệ. Mẹ mình thì trong cái năm 2022 thì mẹ mình bị đau rất là nặng. Mẹ mình bị đau khớp rất là nặng. Có thời điểm mẹ mình còn không đi được nữa cơ. Cái giai đoạn mình tồi tệ, mình nghĩ đến chuyện rời đi đấy, thì tự dưng mẹ mình trong lúc đi điều trị xương khớp thì lại biết được là mẹ mình có một cái khối u. Và cái khối u đấy thì mẹ mình đã bị cách đây vài năm rồi. Nhưng mà hồi đấy thì nó là u lành. Và u đấy thì nằm ở trong một cái hệ thống u dây. Tức là cứ mổ cái u này thì cái u khác ở trong cái dây đấy nó lại lên. Nó không bao giờ mổ được hết cái khối, cái dây u đấy. Có vẻ như là nó chuyển sang ác tính. Tại vì mẹ mình bị nóng sốt và có những cái biểu hiện của một khối u ác tính. Thế là đi khám và bác sĩ bảo là bây giờ phải chọc cái u đấy ra để xét nghiệm xem là có phải u ác không. Nếu mà u lành thì ok, mẹ mình không có chuyện gì hết. Còn nếu mà u ác thì thời gian mẹ mình còn sống không được bao nhiêu nữa hết. Khi mà mình nhận được cái tin đấy, mình kiểu chết lặng ấy. Mẹ mình chỉ toàn nói với mình là bây giờ mẹ mà mất ấy thì mẹ đương nhiên rất là tiếc. Nhưng mà mẹ cũng đỡ lo vì con gái của mẹ giỏi giang và tự lo cho bản thân được rồi. Thì nếu mà có gì mà mẹ rời đi thì con vẫn có thể tự lo cho mình được rồi. Tại vì đợt đấy là mình sống như một người lớn độc lập rồi. Mình độc lập tài chính và mình tự lo cho bản thân mình được hết rồi. Nên mẹ mình bảo là nếu mà mẹ có mệnh hệ gì thì con đừng đau buồn quá và cứ chấp nhận chuyện đấy đi, chấp nhận sự vô thường của cuộc sống ấy. Suốt thời gian đấy mình đi làm và ngoài lúc rảnh ra thì mình cũng không đi chơi với bạn bè gì hết. Mình chỉ đến nhà thờ và đến chùa để cầu nguyện. Một tuần mình đi suốt mấy lần, lần nào mình cũng chỉ cầu nguyện là con xin ngài, mẹ là tất cả của con xin ngài. Sau đấy thì có kết quả ở khối u của mẹ mình là u lành. Nhưng mà nó cũng đang có những cái chuyển biến không tốt. Vì khi mà mẹ mình bị đau suốt cả năm ấy thì ảnh hưởng tới hệ miễn dịch ấy. Nên là bác sĩ bảo là bây giờ cũng cần phải mổ. Thế là mẹ mình lại đi mổ cái khối u đấy. Cái cuộc phẫu thuật của mẹ mình thành công và không có vấn đề gì hết. Mẹ mình đang trong quá trình hồi phục thì lại đến lượt mình có vấn đề. Suốt cái khoảng thời gian đấy mình cứ đau ốm liên miên. Và mình không hiểu sao. Đợt đấy mình lướt được một cái clip TikTok. Cái video đấy kiểu không hề viral nhá, chỉ có vài trăm lượt xem thôi ấy. Và cái chị đấy ngày xưa còn học cùng trường đại học với mình cơ. Chị đấy bị một cái khối u ác tính ở vòm họng. Và chị kể những cái biểu hiện y chang như mình đang bị, không khác gì luôn. Và lúc đấy mình bắt đầu sợ. Tại vì có những cái biểu hiện rất là lạ. Thế là sau đấy mình lên Google. Và mọi người biết là khi mà mình bị bệnh mà mình tra Google á, nếu mà mấy cái bệnh về tâm lý thì chắc chắn nó sẽ trả lời là trầm cảm. Còn nếu mà những cái bệnh sinh lý thì 100% là ung thư. Và lúc đấy mình vẫn đang chưa trả xong nợ, mình vẫn phải đi làm mấy công việc cùng lúc, vừa làm vừa trả nợ, thế mình cũng không có tiền để đi khám. Mình cũng không dám gọi điện về nhà xin mẹ bảo là mẹ ơi cho con tiền đi khám được không. Và mọi người có hiểu cái cảm giác mà khi mà mình ở trong một cái tình huống mình biết là có một điều gì đang sắp tới, mình có thể lờ mờ đoán ra đấy là một điều rất tệ, nhưng mà một phần trong mình vẫn, một cái hy vọng nhỏ nhoi trong mình vẫn chờ đợi một phép màu. Mình vẫn mong là mọi thứ không như mình nghĩ, thì mình cứ sống với tâm trạng như thế. Đấy là cái lúc mà hơn bao giờ hết mình mong được sống. Chỉ cách đấy hơn một tháng thôi, mình còn nghĩ tới cái chết. Thì lúc này đây, mình khao khát được sống và mình mong được sống. Thế là mình lại tiếp tục đi chùa và đi vào nhà thờ. Mình vào đấy mình chỉ cầu nguyện là con biết là con đang rất tham lam, nhưng mà con khao khát được sống. Mẹ con đang bình phục và con không muốn mẹ con phải nhận thêm bất kỳ một cái tin dữ nào hết. Và con nghĩ là chưa có thời điểm nào mà con khao khát được sống như lúc này. Thời gian đấy mình đi ra đi vào nhà thờ với chùa như cơm bữa ấy. Tối nào đợt đấy mình cũng khóc ấy, tại vì mình cứ nghĩ tới mẹ mình. Mình không biết là nếu mà mình có vấn đề gì thì mẹ mình phải sống tiếp như thế nào ấy. Khi mà một đứa trẻ mất ba mẹ thì đứa trẻ đấy gọi là mồ côi. Khi mà một người vợ mất chồng thì sẽ gọi là bà quá. Nhưng mà không có một cái từ ngữ gì để gọi một người ba mẹ mất con. Vì đấy là một cái nỗi đau mà không thể diễn tả bằng lời, không thể hình dung được. Hơn bao giờ hết mình mong mình được sống. Mình mong mình có thể sống. Đến cuối tháng sau khi được nhận lương thì mình đi làm bài kiểm tra tổng quát. Mình cũng không bị bệnh gì quá nghiêm trọng, mà chỉ vì suốt cái khoảng thời gian đấy mình áp lực và mình làm việc nhiều quá, với cả là tâm lý mình cũng lên xuống thất thường một cái thời gian không ổn định ý. Cơ thể mình bị ảnh hưởng nên là có những cái triệu chứng như thế thôi. Ngày mà mình bước ra khỏi bệnh viện và biết mình có thể sống tiếp, mình đầu đẫn hết người. Mình còn không dám tự véo má mình xem là đây là mơ hay thật ý. Mình đi đến cái chỗ mà mình hay chạy bộ. Mình vừa chạy vừa khóc vừa hét lên vì quá hạnh phúc. Mình có thể sống tiếp. Mình có thể được sống tiếp. Tự dưng mình thấy như kiểu là mình được sinh ra thêm một lần nữa ấy. Mình thấy thời gian đáng quý. Mình thấy như kiểu là có một cái dòng nước đang chảy ồ ạt từ một cái miệng ống rất là rộng. Và mình thì chỉ có một cái bát bé xíu. Mình không kịp làm gì hết. Mình không kịp hứng hết cái dòng nước đang tuôn chảy đấy. Mình nhìn đâu mình cũng thấy những điều tươi đẹp hết. Và sau này mỗi khi lại ở trong những cái khoảng thời gian tồi tệ, mình khóc đến mức ngủ thiếp đi rồi thức dậy lại khóc tiếp. Nhưng mà mình chỉ cho phép bản thân mình được như thế một chút thôi. Xong rồi mình ép bản thân phải lấy lại tinh thần. Mình tự nói với chính mình là mình muốn sống và mình đang cố gắng để được sống. Có lúc thì mình sống ở tương lai, có lúc thì mình sống ở quá khứ, có lúc thì mình sống ở hiện tại. Nhưng mà mình đang cố gắng để được sống. Và mình rất biết ơn vì mình đang được sống. Thực ra thì mọi người nghe cái câu chuyện của mình, mọi người sẽ thấy rất là buồn cười. Tại vì chuyện nó cũng không có gì lớn đến nỗi mà mình lại nghĩ mình chết đi, xong rồi mình thế này thế kia ấy. Ừ thì công nhận là mình cũng hay lầm lố thật. Cái tính chất sự việc thì không lớn, nhưng mà cái cảm xúc của mình trong cái quá trình đấy, nó giống y chang với một người mà từng muốn chết đi, xong sau đấy biết mình có thể chết và khao khát được sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Một cái lời khuyên cho mọi người nhé, khi mà thấy cơ thể có vấn đề gì thì đi khám ngay lập tức. Nếu mà không có tiền thì xin tiền ba mẹ chứ đừng có như mình nhá. Đến bây giờ đôi lúc mình nghĩ lại mình cũng thấy mình khùng khùng á. Lúc đấy nếu mà mình ngại, mẹ mình đang ốm, mẹ mình vừa mới mổ xong, mình ngại không dám nói với mẹ thì mình có thể vay mượn tiền bạn bè hay sao đấy. Nếu mà lúc đấy mình bị bệnh gì nặng thật, bị bệnh nặng thì phát hiện sớm ngày nào tốt ngày đấy. Ê, tự dưng bây giờ nghĩ lại thấy mình kiểu hâm hấp nha. Nên là nếu mà bạn nào thấy cơ thể có vấn đề thì đi khám ngay lập tức. Chưa có tiền thì mượn tiền, xin tiền hay sao đấy, nhưng mà phải đi khám nha. Chứ đừng có như mình nha. Bây giờ mình nghĩ lại mình ở cái thời điểm đấy mình thấy mình đúng khùng ấy mọi người. Ở trong cái giai đoạn chạm đáy của mình thì mình liên tục đi vào chùa với cả đi vào nhà thờ. Thực ra thì mình không theo tôn giáo nào hết, nhưng mà khi mà gặp những chuyện vượt quá khả năng của mình, vượt quá khả năng của con người, tại vì cái chết quá là quyền lực, cái chết vượt ngoài khả năng của con người, nên là ngoài chuyện cầu nguyện ra thì mình không biết phải làm gì nữa hết. Có một cái bộ phim mà bạn mình giới thiệu cho mình rất là thích, đấy chính là phim Beef, phim BEEF, chữ thịt bò ấy mọi người. Thì trong cái phim đấy có một cái nhân vật, có nhiều nhân vật trước quên mất, hầu như nhân vật nào cũng có vấn đề, cũng bị trầm cảm hết á. Cái anh nhân vật chính là một cái người Mỹ gốc Á, và anh này rất là nghèo, anh này nghèo ơi là nghèo luôn, cuộc sống anh này đụng đâu cũng thấy vấn đề hết. Đã thế anh này còn bị vấn đề tâm lý nữa. Ở trong phim thì người ta không nói thẳng ra là anh này bị trầm cảm, nhưng mà người xem có thể biết chắc chắn là anh này đang bị luôn ấy. Và anh đấy nghèo, anh đấy không có tiền đi khám, đến nỗi anh đấy phải tự đánh lừa bản thân. Mỗi khi mà em trai anh đấy nói anh đấy đi khám tâm lý thì anh đấy nói là những cái phương pháp tâm lý của phương Tây không có tác dụng được với người gốc Á đâu. Nói chung là tất cả mọi thứ trong cuộc sống anh này đều có vấn đề, nhưng mà anh này vẫn phải tỏ ra như kiểu là tâm lý tôi ổn định, tôi bình thường, tôi không gặp vấn đề gì hết. Cho đến khi anh này vào nhà thờ, và mục đích của anh này vào nhà thờ nhé, cũng không phải là để tìm chỗ dựa tinh thần hay gì đâu. Anh này vào nhà thờ giống như kiểu là để tìm một công việc để có thể kiếm được tiền trong nhà thờ ấy. Khi mà anh này gặp bạn gái cũ, và cô gặp bạn gái cũ rủ anh này vào cái dàn hát ở nhà thờ. Ngày xưa cái phiên bản anh này khi còn là bạn trai của cái cô này, thì anh này là một người rất là yêu đời, là một người hát được, một người sống đẹp. Anh này rất là ngại cho cô này biết tình hình của anh này bây giờ đang không ổn ấy. Thế là anh này quyết định đăng ký cái đơn vào nhà thờ và cái đội hát của nhà thờ. Khi đến cái buổi lễ, cả nhà thờ cất tiếng hát và anh đấy cũng hát, thì nước mắt của anh đấy bất giác chảy ra. Anh ấy khóc về tất cả những cái sự tủi thân, sự nuối tiếc. Giống như kiểu là khi mà mình rất là ấm ức, khi mà mình phải trải qua một giai đoạn rất là tồi tệ và mình không thể kể cho ai, không một ai đến để xoa dịu và vỗ về mình. Thì đây, thì ngay lúc này khi mà anh đến đứng hát trong đội hát của nhà thờ, khi mà đứng trước Chúa, thì anh ấy khóc như một đứa trẻ, xả hết tất cả những cái sự ấm ức, sự tủi hờn của mình ra. Đấy là cái khoảnh khắc mà mình nghĩ là nó rất là chạm tới mình ý. Dạo gần đây thì mình có xem phim Nữ Hoàng Nước Mắt. Chắc là sẽ có nhiều bạn xem cái phim đấy, tại vì phim đấy dạo này khá là hot. Thì trong phim đấy chị nữ chính, chị bị bệnh nan y sắp chết rồi. Có một cách có thể cứu sống chị, nhưng mà từ đấy trở đi thì chị sẽ bị mất trí nhớ và không nhớ được bất kỳ một thứ gì nữa. Thì chị quyết định không chọn cái cách đấy, tại vì chị nghĩ là khi mà mình mất đi hết tất cả những ký ức thì mình không còn là chính mình nữa. Ký ức là những thứ tạo nên con người mình, và khi mà mình mất toàn bộ ký ức thì mình trở nên xa lạ với chính mình luôn ấy. Tự dưng nó lại đặt ra một câu hỏi ở trong mình là khi mà mình mất toàn bộ ký ức rồi, nhưng mà cơ thể vật lý của mình thì vẫn còn sống, vậy có được gọi là mình còn sống không hay là mình đã chết? Khi mà nói đến cụm từ tôi còn sống ấy, thì cái sống đấy là sống thể xác hay là sống tâm hồn, sống con người bên trong? Rồi ví dụ khi một người bị giam lỏng, bị nhốt ở trong một cái căn phòng, từ đó cho đến khi họ mất đi, họ vẫn sinh hoạt, họ vẫn ăn uống, cơ thể vật lý của họ thì vẫn còn sống, nhưng mà họ không có bất kỳ một tương tác nào với thế giới bên ngoài, họ không gặp thêm bất kỳ ai, họ chỉ sống như thế thôi. Thì cái người đấy liệu có được gọi là đang sống không hay là họ đã chết? Vì thực sự mình cũng không biết là như thế thì có được gọi là còn sống hay không. Cái chết sẽ khiến cho những người còn ở lại cảm thấy hối hận. Hối hận vì mình không ở bên người đó nhiều hơn. Hối hận vì mình không đối xử tốt hơn với người đó. Mình không biết là mọi người đã trải qua mất mát của một người thân nào chưa. Mình hy vọng là mọi người chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đấy. Cách đây vài năm thì ông của mình mất. Đợt đấy còn trúng dịch nữa, thế nên là các chú của mình ở xa thì phải xin rất là nhiều giấy tờ thì mới về được tới nhà. Và khi mà ông mất ấy, thì suốt cái quy trình của lễ tang, mình ở trong phòng với ông từ lúc ông ngừng thở, chứng kiến ông nội mình xanh xao dần, chứng kiến người ta vào khâm liệm. Lúc mà ông mình mất thì ông bị bệnh khá là nặng, những cái khớp tay chân của ông thì đang bị co quắp vào ấy, thì người ta phải tiêm những cái thuốc để giãn tay chân ra, xong rồi người ta trang điểm lại cho ông để mặt hồng hào lại, rồi tắm rửa đưa ông vào áo quan. Lúc ông mình mất thì là giữa đêm rồi. Ở bên ngoài thì mọi người lo những cái việc hậu sự, đám tang rồi các nghi lễ. Và trong phòng thì chỉ có mình và ông thôi. Mình là một người trước đấy mình rất là sợ những cái điều tâm linh nhá. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì mình chẳng thấy sợ gì nữa hết. Mình chỉ muốn được ở bên người thân của mình những giây phút cuối cùng thôi. Đấy là thời điểm mà mình cảm nhận rõ ràng nhất sự ra đi, sự mất đi là thế nào. Cảm nhận từ góc độ cảm xúc của mình khi mà mình mất đi người thân, và cảm nhận ở góc độ khi mà nhìn thấy một con người chết đi, họ trở nên xanh xao, rồi người ta làm những cái nghi lễ như thế nào ấy. Cái sự chết đi trở nên thật với mình hơn bao giờ hết. Cái điều này nó rất thật, nó đau đớn lắm ấy mọi người. Thế nên là nếu mọi người chưa bao giờ phải trải qua những cảm giác như mình thì hãy trân trọng những điều đó. Mình thực sự ghen tị với mọi người, mình muốn mọi người không bao giờ phải trải qua những cảm giác như mình. Hãy dành thời gian với những người thân của mình nhiều hơn. Và đôi khi cái chết đến một cách rất là bất ngờ, rất là vô lý. Cái chết đánh úp tất cả mọi người khi mà còn nhiều việc còn dang dở và còn nhiều điều chưa kịp nói. Trong cuốn sách Điểm đến cuộc đời, một cái cuốn sách mình rất thích, mình thích nhất của bác Đặng Hoàng Giang, khi mà đọc cái cuốn Điểm đến cuộc đời này thì nó cũng truyền cảm hứng cho mình đi làm giấy đăng ký hiến tạng. Cuộc sống thì vô thường, mình không biết được là lúc nào mình sẽ rời đi hết. Nếu mà không may mình mất đi nhưng mà cơ thể của mình có thể cứu sống được những người khác thì đấy là một cái điều rất là đẹp. Mình có thể trao tặng cuộc sống cho những người khác khi mà mình ra đi. Mình trích một phần thông tin trong sách ra nhé. Mỗi ngày ở bệnh viện lớn như là Chợ Giấy, Việt Đức, Bạch Mai có tới hàng chục ca chết não do chấn thương sọ não vì giao thông, tai nạn lao động hay là tai biến mạch máu não. Từ cơ thể của một người chết não, các bác sĩ có thể cứu sống tới hàng chục người. Nhưng trong số hàng chục ngàn người chết não cả nước mỗi năm, hầu như không có ai đăng ký hiến mô tạng. Khi mà mình mất đi một người thân thì mình rất là buồn và mình thấy đau đớn kinh khủng. Thì người nhà của những bệnh nhân đang chờ được hiến, cái sự mòn mỏi, sự chờ đợi và sự héo mòn dần dần đấy cũng khiến họ đau khổ kinh khủng. Nếu mà mình mất đi rồi mà cơ thể mình có thể giúp được những người khác ấy, thì đấy là điều rất là tốt đẹp. Mình hy vọng nếu mà bạn nào chưa làm đơn đăng ký hiến tạng thì hãy đi làm, tại vì đây là một điều cực kỳ có ích cho những người khác. Có một cái câu mình rất là thích, đó là suy ngẫm về cái chết là suy ngẫm về tự do. Người từng học về cái chết là người đã giải phóng mình ra khỏi ràng buộc và kiểm soát. Và mình xin phép được trích một câu nói để kết thúc podcast ngày hôm nay là: chúng ta hiểu thế nào là cái chết, chúng ta sẽ biết thế nào là cách sống. Thời gian chúng mình được sống là hữu hạn, thế nên hy vọng mọi người hãy trân trọng được sống hơn, sống có nghĩa hơn và yêu thương chính bản thân mình hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe số podcast lần này. Xin chào và hẹn gặp lại. See you.